pháp môn giảng sinh an lạc độ. Tính: pháp môn niệm Phật giảng sinh tịnh độ không ra ngoài ba điểm trọng yếu: tính, nguyện, hành. Tính có nghĩa là sau khi dứt hết mọi nghi ngờ, hiểu biết rốt ráo, chí tâm quyết đạt đến mục đích. Tính có ba: tính từ tâm. Thứ nhất, tin bản tâm của chính mình xưa nay không hề sinh diệt, không có khởi đầu, không có kết thúc, liên tục mà hằng hữu, tùy duyên mà chuyển biến, sinh ra rồi chết đi. Tuy nhiên chết mà không đoạn hết, chết đi rồi lại sinh ra. Tuy sinh ra nhưng chẳng phải thường, chiêu quả mà có nhân, rồi nhân chín mùi thành quả, chứ chẳng phải tình cờ một đời. Cho nên phải cầu niềm vui chân thật vĩnh viễn. Vì nghiệp mà thọ thân này, rồi thân này lại đi tạo nghiệp. Vì không thể một đời liễu được sinh tử, cho nên cần phải suy nghĩ cho thấu đáo. Nổi lên chìm xuống trong biển khổ sinh tử, mơ hồ trong sáu thú, biết rồi trôi nổi về đâu. Mờ mịt trong tam đồ, rồi bị chưng nấu, bị giam cầm, mổ giết, đáng sợ biết bao. Thân người khó được nay đã được, Phật pháp khó nghe nay được nghe, hãy nhanh lên. Một tấc thời gian một tấc vàng khó đổi tấc thời gian. Con rùa mù gặp được bọng cây, danh hiệu Phật hãy nhanh trì niệm. Cho nên nói, thân này nếu không đời này độ, lại đợi đời nào mới độ thân? Thứ hai, tin bản tâm của chính mình vốn là chân tánh, tức Phật tánh. Cho nên chính mình vốn đầy đủ Phật tánh, xưa nay vốn đủ trí tuệ đức tướng Như Lai. Nếu được thiện tri thức dẫn đường, quy y Tam Bảo Phật pháp tăng, siêng năng tu tập tất sẽ chứng đắc. Cho nên nói, khuyên anh nỗ lực đầu sông dược, chắc chắn trên thuyền ngập ánh trăng. Thứ ba, tin chính mình từ vô thị kiếp đến nay đã từng làm trời, cũng đã từng sinh làm người. Tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng trong ba đời mười phương thế giới đã từng phân thân hằng hà sa số nhiều như cát bụi để lợi ích quần sinh. Chính mình cũng đã từng nhiều đời gây phước huệ, gieo trồng thiện căn. Cho nên đời nay mới được nghe Phật pháp, lại được phát khởi tâm tín nguyện. Tuy vì mê muội không tự giác biết, nhưng phải tin rằng thường được chư Phật hộ niệm, cho nên cần phải phát tâm tinh tấn dũng mãnh, lập chí kiên sát bền chắc. Chư Phật, chư Bồ Tát, đại từ đại bi, đại hùng đại lực trong ba đời mười phương, không có chỗ nào là không cảm ứng, không có căn cơ nào là không nhiếp phục. Chính mình quả có tính kính tu tập, chắc chắn chư Phật, Bồ Tát sẽ cứu độ tiếp dẫn. Hãy xem những người giảng sinh tịnh độ, bất luận là nam nữ tăng tục, cũng đều nhờ lực thiện căn nhiều đời, lực tu tập kính tín hiền kiếp, lực chư Phật Bồ Tát cứu độ tiếp dẫn, tất cả đều được giảng sinh tịnh độ, thành đại Bồ Tát. Ta cũng như thế, có nguyện tất thành tựu. Cho nên nói, ai kia trường phu, ta đây cũng thế, không nên tự khinh khi rồi thoái khuất. Tín Phật độ. Thứ nhất, tín Phật A Di Đà trước kia cũng là phàm phu như ta, từ bỏ dương vị theo Phật xuất gia, phát tâm đại bồ đề, 48 đại hoằng thệ nguyện, nhiều đời lập hành không thoái chuyển. Nhờ lực hạnh nguyện và lực thiện căn, những chúng sinh được giáo hóa thành thục mà thành tựu cõi tịnh độ trang nghiêm, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, với những người cùng hạnh nguyện đồng sinh trong ấy, thọ mạng quang minh vô lượng, cho nên gọi là cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Thứ hai, tin từ cõi ta bà thế giới này đi thẳng về hướng Tây, qua 100.000 ức cõi Phật. Quả thật có một thế giới an lạc, là cõi tịnh độ, Phật A-di-đà giáo hóa, hai đại Bồ Tát Quán Âm Thế Chí, đến vô lượng vô số Bồ Tát Thánh Hiền Tăng trong biển lớn thanh tịnh, thường cùng nhau nhiễu quanh Phật, nghe Phật thuyết pháp, hành theo pháp Phật. Từ Phật pháp nhân chứng, Phật pháp quả, vĩnh viễn lìa khỏi khổ nạn, được đại giải thoát, thần thông diệu dụng, hóa thân khắp mười phương, tu Phật công đức, tu nhiếp những ai hữu duyên đều về tịnh độ. hết thảy đều hoa sen, hóa sinh. Tùy theo tính tâm sâu cạn, nguyên lực lớn nhỏ, hành công duyên thiên mà có sự khác nhau về phẩm vị. Ba phẩm thường, ba phẩm trung, ba phẩm hạ. Ba phẩm hạ là những phàm phu mang nghiệp giáng sinh. Ba phẩm trung là những thánh chúng đoạn hoặc chứng chân. Ba phẩm thường là những Bồ Tát hoằng trí đại bi. Phẩm hạ hạ trở xuống lại có cấp nghi thành. Nghi thành là ở trong cõi tịnh độ Phật A Di Đà, hành giả dùng tâm nghi hoặc tu thành tựu các công đức để rộng nhiếp những người tội ác sâu nặng hoặc tín nguyện hèn yếu, khiến cho sau khi được sinh lên nước an lạc, hối ác tu thiện, dứt nghi sinh tín, cũng được qua nợ thế Phật. Tuy có sự khác nhau về ba bậc chính phẩm, nhưng một lần đã thừa nguyện giảng sinh thì tất cả đều được vĩnh viễn ra khỏi khổ sinh tử, cuối cùng thành tựu quả Phật. Một lần qua nở thế Phật đều được y thực như ý, được vô lượng thọ, thân tâm tự do, đi khắp vô lượng cõi nước. Chim hót cây reo đều là tiếng pháp nhiệm màu, Bồ Tát thánh chúng đều là bạn lành, hết sức an vui, chí mỹ, chí thiện, sạch sẽ, trong ngần, chân thường cùng tồn, cho nên gọi là Phật vô lượng thọ, vô lượng quang, cực an lạc tịnh độ. Tính pháp môn. Thứ nhất, tính pháp môn niệm A Di Đà Phật giảng sinh thế giới cực lạc, chính do Kim Khẩu Đức Thích Ca Mâu Ni, là vị giáo chủ của 3.000 đại thiên thế giới nói ra. Có Bồ Tát Di Lặc, Ngài Xá Lợi Phất và Hoàng hậu Di Đề Hy lắng nghe. Ngài A Nan phụng thừa kết tập lưu truyền, tức nay là Vô Lượng Thọ Kinh. Phật thuyết A Di Đà Kinh quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh vậy. Ngoài ra, những kinh luận quán niệm Phật A Di Đà giảng sinh cõi nước an lạc còn nhiều lắm, nói không thể hết, xin duyệt đọc trong Đại Tạng. Lúc Phật nói kinh Vô Lượng Thọ, Xá Lợi Phất cùng các vị đại A La Hán, Di Lặc cùng chư vị Bồ Tát, giới vô lượng không cùng tận, chư thiên chư tiên, nhân và phi nhân đều phát nguyện giảng sinh. Lúc Phật nói kinh quán Vô Lượng Thọ, Hoàng hậu Di Đề Hy y pháp tu trì lập tức giảng sinh nước an lạc. Lúc Phật nói kinh A Di Đà, vô số quốc độ Phật sáu phương, đông tây nam bắc, phương trên và phương dưới, Phật A Xúc cùng vô lượng chư Phật đều khen ngợi Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Ở trong thế giới năm trượt này, khéo nói pháp môn tối phương tiện thù thắng này, lịch đại tổ sư thánh hiền thiện tính tán dương tu tập được giảng sinh là việc càng hy hữu, cho nên phải tin pháp môn tối chân tối tôn này. Thứ hai, tin pháp môn niệm Phật giảng sinh thế giới an lạc này, dưới từ chúng sinh cực ác, trên đến đẳng giác Bồ Tát đều được tu chứng. Những chúng sinh sinh vào phẩm hạ hạ và hoa sen sắc, tức là những người đã tạo tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, ác tâm làm thân Phật chảy máu, làm 10 điều ác, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời hoa mỹ, nói lời độc ác, tham lam, sân hận, si mê, đáng bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhưng khi nghe pháp môn này khởi tính, phát nguyện, tu hành được giảng sinh vậy. Những chúng sinh sinh vào trung phẩm, tức là những người siêng năng trì ngũ giới, làm 10 điều thiện hoặc có tu chút ít thiền định, đáng lẽ sinh vào đường làm người, làm thần, làm trời dục giới, nhưng khi nghe pháp môn này khởi tính phát nguyện tu hành được giảng sinh. Xem trong giảng sinh tịnh độ thánh hiền lục, từ những bậc đại thánh hiền cho đến dâm nữ, những kẻ làm nghề đồ tể, chim chuột ếch nhái đều có giảng sinh, thì có thể biết những chúng sinh sinh vào thượng trung phẩm, tức là những Bồ Tát từ Quan Hỷ Địa cho đến Diễn Hành Địa. Những chúng sinh sinh vào thượng thượng phẩm, tức là những Bồ Tát từ Bất Động Địa đến Đẳng Giác Địa. Xem trong kinh Hoa Nghiêm Bồ Tát Phổ Hiện cùng phát nguyện giảng sinh thì có thể biết vậy. Cho nên nên tin pháp môn này quảng đại nhất, tối thắng nhất. Thứ ba, tin pháp môn niệm Phật giảng sinh thế giới an lạc này, lý tánh của nó tuy không thể cùng tận, công đức của nó tuy bất khả tư nghị, nhưng Phật A Di Đà lúc trong nhân địa tu hành đã từng phát đại nguyện, nếu có chúng sinh nào trong 10 phương thế giới xưng niệm danh hiệu Ngài, Ngài sẽ tức khắc hộ trì tiếp dẫn giảng sinh. Cho nên trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca nói: niệm danh hiệu Phật, niệm đến nhất tâm bất loạn, tức tự biết giảng sinh tịnh độ. Cho nên hễ đã giảng sinh tịnh độ thì tiến thẳng đến thành Phật, vĩnh viễn không còn quanh co, không còn thoái chuyển. Chỉ cần niệm niệm nhớ nghĩ sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật không chút lơi lỏng, tức được đầy đủ lý tánh vô cùng tận và công đức bất khả tư nghị. Pháp môn tịnh độ là con đường dễ đi nhất. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật trọn 10 hơi thở, cũng chắc chắn được giảng sinh vào ngôi bất thoái, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, thẳng đến thành Phật. Cho nên gọi pháp môn này là pháp môn hoành siêu tam giới. Một lần đã siêu là thẳng đến quả Phật, không như những người tu chứng từ những pháp môn khác. Ban đầu phải từ trì giới hành thiện để ra khỏi ba đường ác, kế đó phải tu tập thiền định để thoát ra dục giới, lại tu bát nhã để vượt ra sắc, vô sắc giới. Đến đây vẫn còn chưa vào quả vị Bồ Tát chánh định tụ. Trong khoảng thời gian từ sơ hành trì cho đến ra khỏi vô sắc giới, e rằng còn sợ phải trồi lên phập xuống. Sao bằng được pháp môn này? Chỉ từ quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng thế giới Ta Bà mà quy y sang Phật Pháp Tăng thế giới Cực Lạc, tức được đốn siêu tam giới. Cho nên nên tin vào pháp môn này dễ dàng nhất, diệu dụng nhất. Nguyện. Tín tâm đã lập rồi, nhưng nếu không phát nguyện thì cũng như người mắc bệnh, tuy được thuốc hay, biết rằng uống vào sẽ lành bệnh, thân thể cường tráng, thêm lớn tuổi thọ. Giả sử nếu người bệnh không muốn thân thể khỏe mạnh, mặc cho bệnh tật hoành hành, hoặc dối bảo tôi chẳng bệnh tật gì cả, cơ thể tôi hoàn toàn mạnh khỏe, chẳng cần thuốc này, rồi không uống, thì không thể có một thân thể khỏe mạnh, thọ mạng lâu dài. Nay đây cũng thế, nếu không muốn lìa ta bà, không muốn giảng sinh cực lạc, thì vẫn không quan hệ gì với pháp môn này. Cho nên lập tín cần phải có nguyện trợ giúp. Đại khái nguyện có ba. Luôn nghĩ chán ta bà dơ nhớp, ham thích giảng sinh tịnh độ an lạc. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ của cõi ta bà Quế Trược này, thừa quyền đại bi cứu khổ, dặn dò khuyên bảo chúng ta nên chán lìa thế giới nhơ quế này, ham thích giảng sinh thế giới cực lạc. Chúng ta chỉ có thuận theo lời Phật dạy, y giáo phụng hành, mới được gọi là người quy y Phật Pháp, không cô phụ ân Phật dạy. Một, chán châu Diêm Phù Đề này. Địa cầu mà chúng ta ở đây, tức ở trong châu này, nội ngoại cộng tam y câu khổ, nên muốn thoát ly, ham thích cực lạc tịnh độ. Nội ngoại cộng tam câu y lạc, nên muốn giảng sinh. Thế nào gọi là nội ngoại cộng tam y câu khổ? Nghĩa là trong thì y vào tự thân mà có đói khát, nóng lạnh, mệt nhọc, dâm dục, các khổ sinh và bệnh chết. Ngoài thì y vào cảnh tự nhiên mà có các khổ mưa gió, sấm chớp, gió bão, chướng khí, khói bụi, cát đá, gai gốc, gồ ghề, sóng gió, cọp, sói, rắn rít, mũi mọng. Cộng tâm y câu khổ thì y vào người và cảnh mà có các khổ kềm chế, mắng chửi, tranh đoạt, tổn hại, dâm loạn, hung dữ, gian hiểm, lừa dối, cưỡng chế, trộm cắp, bắt bớ, đao, tên, gươm, giáo, thuốc độc, lao ngục, cho đến thương yêu mà phải xa lìa, ghét nhau lại phải sống chung, anh em chém giết lẫn nhau, cầu sống không được, muốn chết chẳng xong. Cho nên cõi này khó mà nhẫn chịu, thật là biển khổ. Con người trong cõi này lại là mối họa của biển khổ. Đã giảng sinh thế giới an lạc thì vĩnh viễn thoát khỏi những khổ ách này. Quả thân như ý, nên nội y chỉ có vui mà không có khổ. Thọ cảnh xưng tâm, nên ngoại y chỉ có vui mà không có khổ. Thiện hữu câu hồi, nên cộng y chỉ có vui mà không có khổ. 2. Chán thế giới ta bà này, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, quỷ thần chan chứa, tuy được sinh lên cõi trời đi nữa, cõi trời cao nhất tuổi thọ cũng không quá 9 triệu tuổi. Cũng còn cái khổ tướng suy, tranh đấu. Cho dù có sinh lên đến cõi trời phi tưởng, phi tưởng đi nữa, tuổi thọ cũng không quá 8 vạn đại kiếp, vẫn còn bị chấp tâm hạn chế, không thể tự tại, khi quả báo hết cũng bị đọa lại trong tam đồ, rồi lại bị quay, nướng, cắt cổ, nhổ lông, hoặc làm quỷ, hoặc làm thần, lúc làm trời, lúc làm người, luân hồi bất định, ra vào liên tục, nguy hiểm vô cùng, đáng sợ biết bao. Không chỉ làm người không ham, mà ngay làm trời cũng chẳng đoái. Nếu có ý niệm muốn niệm Phật để sinh thiên, nên biết đây là ma niệm, phải diệt trừ ngay. Có ai khuyến niệm Phật cầu đời sau làm người giàu có hoặc thưởng phước báo cõi trời, nên biết đó là quỷ niệm, chớ nên nghe theo. Nên nguyện thoát khỏi ba cõi, cầu sinh thế giới cực lạc. Cõi an lạc ấy, ngay cả cái tên ba đường ác cũng không có. Hễ giảng sinh lên cõi ấy thì là thiện nhân, chân thánh, đại thánh. Chỉ có tiến lên thêm, chứ không có thoái chuyển. Chỉ có được, chứ không có mất. Cứu cánh thành Phật, cực kỳ an ổn, vĩnh viễn không còn lo âu. Không chỉ thượng phẩm đáng quý, mà hạ phẩm cũng rất đáng mộ. Nên quyết nguyện giảng sinh. 3. Chán cõi ta bà nhơ nhớp này, tối tâm cách trở, cửu địa chư thiên cũng còn bị câu ngại bởi tâm cảnh, không thể thông đạt với nhau. Xuống đến dục giới, ngũ thú tạp cư địa, cũng lại chia làm ba cõi, không thể thấy nghe nhau, không thể qua lại với nhau. Một là cõi trời qua lại thấy nghe chỉ có trời với tiên thần. Hai là cõi người qua lại thấy nghe chỉ có người với súc sinh. Ba là cõi quỷ qua lại thấy nghe chỉ có quỷ với địa ngục. Lại nữa, ít biết túc mệnh, chẳng rõ lòng người, không ai chẳng tâm tối hôn mê, nên quyết nguyện giảng sinh, thích thế giới cực lạc hiển quát khai thông. Mắt thánh thấy suốt lẫn nhau, tai thánh nghe thông lẫn nhau, biết rõ lòng người, túc mạng thanh tịnh, thân cảnh không chướng ngại nhau, pháp tánh viên dung, ánh sáng chiếu soi khắp chỗ, nên quyết nguyện giảng sinh. B. Nguyện sớm giảng sinh nước an lạc, đoạn tận mọi phiền não thành vô thượng chánh giác. Ở thế giới ta bà này, tuy phát tâm thành Phật, nhưng vì ác duyên đầy dẫy, thiện duyên quá ít nên tu hành rất khó, phần nhiều đều bị thoái thất. Mấy ai được thành Phật, giảng sinh thế giới cực lạc rồi, tức đầy đủ nhân thành Phật, đầy đủ duyên lành, hoàn toàn không có ác duyên, tu hành rất dễ, nhất định không thoái thất, hết thảy đều được thành Phật. Vì thành Phật nên nguyện giảng sinh tịnh độ, đó mới chính là tâm đại trí của Bồ Tát. Nếu không nguyện thì tuy được giảng sinh đi nữa cũng không sinh vào ngôi thượng phẩm. C. Nguyện sớm giảng sinh tịnh độ, được học vô lượng pháp môn và độ vô biên chúng sinh. Ở thế giới ta bà này mà muốn một đời thành tựu hạnh Phật Bồ Tát, đầy đủ trí tuệ công đức của chư Phật Bồ Tát, thông đạt vô lượng pháp môn phương tiện, khéo tùy thuận tất cả căn tánh chúng sinh để quá độ, khó vô cùng tận. Nhưng nếu hễ giảng sinh tịnh độ, qua khai kiến Phật, chứng vô sinh nhẫn, tức thâm đạt ngay thực tướng, thông khắp pháp tánh, phân thân mười phương cõi nước, rộng độ vô lượng chúng sinh. Vì độ sinh nên nguyện giảng sinh tịnh độ, đó mới chính là tâm đại bi của Bồ Tát. Nếu không nguyện thì tuy được giảng sinh đi nữa cũng không sinh vào ngôi thượng phẩm. Hành có tính chân nguyện thiết, nhưng nếu không thực hành tu tập thì cũng như người bệnh, tuy muốn uống linh đơn diệu dược để trị bệnh, hồng thân thể khỏe mạnh, kéo dài mạng sống, nhưng lại không uống theo đơn trị liệu thì linh đơn diệu dược này cũng chẳng ích gì, không thể có hiệu quả. Đây cũng như vậy. Cho nên tính đã lập, nguyện đã đủ, cần phải có thêm hành trợ giúp. Đại khái hành cũng có ba. A. Thông hành. Một là hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ sư trưởng, cứu giúp sinh linh. Hai là đầy đủ tướng quy y Phật, quy y Pháp, quy Phật Pháp Tăng, trì giới tu các phước lành. Ba là có tâm tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, tin nhân biết quả. Ba hạnh này là hạnh thông thường của người tin Phật. Và kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật cũng hạnh này lấy làm hạnh trọng yếu trên bước đường giảng sinh cực lạc. B. Chánh hành. Chánh hành tức là niệm Phật A Di Đà, vì cầu vãng sinh cực lạc chỉ chuyên nhất niệm một danh hiệu A Di Đà Phật. Niệm Phật A Di Đà có giác tánh niệm, quán tướng niệm, trì danh niệm. Theo như chư hiền triết cổ kim chứng nghiệm bản thân nói, thì đơn giản nhất, diệu dụng nhất là trì danh niệm Phật. Pháp trì danh niệm Phật lại có ba loại. Một, niệm định công khóa mỗi ngày. Lại cũng có hai. Thứ nhất là mỗi buổi sáng thức dậy, sau khi tắm rửa xong, đến trước tượng Phật hoặc kinh Phật, thân trang nghiêm, mặt quay về hướng Tây, sướng quy y Phật lại một lại, quy y Pháp lại một lại, quy y Tăng lại một lại, sướng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật lại một lại, Nam Mô A Di Đà Phật lại một lại, Nam Mô Phổ Hiền Dương Bồ Tát lại một lại, sướng Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật ba lần lại ba lại, rồi sau đó hoặc quỳ hoặc ngồi hoặc vẫn đứng tùy ý, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm bốn chữ A Di Đà Phật tùy hơi thở dài ngắn, niệm trọn 10 hơi, niệm xong lại sướng Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật lại một lại, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát lại một lại, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát lại một lại, rồi tụng kệ phát nguyện rằng: nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Trung, chính phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thế Phật Ngộ Du Sinh, bất thối Bồ Tát là bạn lữ. Nếu y như đây, ngày ngày hành trì không gián đoạn, mạng chung chắc chắn vãng sinh nước Phật. Nếu như những ai phải làm việc ngoài đồng, không thể đối trước tượng Phật lễ bái, thì chắp tay quay mặt về hướng Tây, chỉ niệm A Di Đà Phật và tụng kệ hồi hướng cũng đủ phép vậy. 2. Định công khóa mỗi ngày mấy lần, niệm bao nhiêu giờ, lần chuỗi niệm Phật. Mỗi ngày định công khóa niệm mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn tùy ý, nhưng phải tăng dần, không để giảm sút. Mỗi thời phải lễ bái sướng tụng như trên. Theo đó, mỗi ngày hành trì không gián đoạn, lâm chung quyết định vãng sinh. 2. Hằng thời tùy duyên niệm. Trong tất cả thời, tất cả chỗ, tùy tất cả duyên, làm tất cả việc, đi đứng nằm ngồi, nói nín động tình, thấy nghe hiểu biết, sắc thanh vị xúc, tâm suy nghĩ, ý quán sát, tích nhiếp sáu căn bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu thấy con vật bị giết mà không thể cứu, nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, độ thần thức nó vãng sinh tịnh độ. Nếu gặp người bệnh mà không thể giúp, nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, quên đi đau đớn mà vãng sinh an lạc. Đồng thời nên thuyết cho họ nghe về những niềm vui ở cõi cực lạc và quyền lực của Phật, khuyên họ chuyên niệm cầu sinh Tây Phương. Nếu gặp những kẻ nhàn hạ, nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mong họ tĩnh lặng, không móng khởi tạp loạn. Nếu gặp người lao động vất vả, nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mong họ siêng năng, mùa màng bội thu, khiến được yên nghỉ. Nói tóm lại, chỉ là một câu Nam Mô A Di Đà Phật tịnh niệm tương tục mà thôi. Nhưng hạnh này thật không dễ hành. Tốt nhất nên kiêm tu niệm định công khóa mỗi ngày nữa. Ngoài công khóa đã định mỗi ngày, chính là tu hằng thời tùy duyên niệm này. Như vậy thật là trăm ngàn ổn thỏa. 3. Kỳ hạn thủ chứng niệm. Sau khi thôi nghĩ việc đời, bỏ hết gia duyên, hoặc một mình, hoặc cùng thiện hữu tri thức, hoặc ở chùa, hoặc ở tịnh thất, hoặc kỳ hạn một ngày, cho đến 7 ngày, cho đến 49 ngày, 5-3 tháng, cho đến 1 năm, 1 vài năm, cho đến trọn đời lễ kính Phật Pháp, sám hối tội chướng, tụng kinh tịnh độ giảng sinh và các kinh luật đại thừa, lòng lúc nào cũng phát nguyện cầu sinh cực lạc, ngày đêm sáu thời đi đứng nằm ngồi, không rời câu A-di-đà Phật. Kỳ hạn cho mình phải niệm thành nhất tâm bất loạn, thân chứng niệm Phật tam muội, hiện tiền tức được thấy rõ tịnh độ Tây Phương an lạc và chư đại Bồ Tát câu hội nhất xứ. Vậy thì tuy chưa xả báo thân ở cõi ta bà, nhưng đã chứng được quả cực lạc rồi vậy. Cho nên những người tu theo hai cách trên, mỗi năm nên tổ chức niệm Phật 7 lần là tốt nhất. C. Trợ hành. Tùy hỷ, tùy sức tu hành bố thí tài, như là ấn tống kinh sách, xây chùa, tạo tượng, trai tăng, phóng sinh, xây dựng cầu cống, quỹ lão giúp người nghèo khó, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già cô độc, tùy hỷ, tùy sức tu hành bố thí pháp, như là hiếu dưỡng cha mẹ, dạy người hiếu thảo với cha mẹ, giúp đỡ nước nhà, dạy người giúp đỡ nước nhà, thọ tam quy, dạy người thọ tam quy, hành trì năm giới, dạy người hành trì năm giới, tự niệm Phật A Di Đà, dạy người niệm Phật A Di Đà, mình tụng kinh điển Đại Thừa, dạy người tụng đọc kinh điển Đại Thừa, cho đến mở pháp hội lớn, xây dựng đại pháp tràng. Nói tóm lại, pháp là những điều lành, không điều gì là không tự nêu gương, và nhất nhất đều hồi hướng giảng sinh Tây Phương Cực Lạc, không cầu phước báo trời người thì dạng thiện đồng quy, đồng quy tịnh độ. Ngài Thái Hư nói là người tu pháp môn này như bỏ hết, chỉ nắm lấy một vật, tính như con mắt, cần phải nhìn thấy cho rõ ràng. Đích xác vật ấy chính xác là vật đáng lấy, chính xác là vật ta có khả năng lấy, sau đó mới lấy nó. Hành như đôi chân, cho dù từ xa mắt đã thấy mà chân không bước thì không thể lấy, rồi chân bước mà không vươn tay ra nắm lấy thì cũng không thể được. Như vậy phải vận hành đồng thời cả mắt, tai, chân mới lấy được vật. Cho nên không chỉ có tính mà phải có cả hành, nguyện. Có nguyện không thể không có tính hành, có hành cũng không thể thiếu tính nguyện, hoặc là có tính nguyện không thể không có hành. Có hành nguyện không thể thiếu tính, có tính hành tức phải có nguyện vậy. Phật thừa diệu giác gọi là tính nguyện hành. Xác thật được, có được ở đó chính là pháp môn niệm Phật A Di Đà Phật giảng sinh tịnh độ. Nắm chắc điều này chỉ có ở con người vậy.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.